Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn sinh viên thân mến, cùng với tông chiếu dung mạo lòng thương xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở một năm thánh để toàn thể giáo hội suy niệm, cảm nhận và sống lòng thương xót của Thiên Chúa. Và như chúng ta thấy, logo năm thánh của giáo hội với dòng chữ "Thương xót như Chúa Cha" mời gọi chúng ta chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa Cha và đồng thời bắt chước Chúa Cha để biết thương xót tất cả mọi người. Vì thế thật là ý nghĩa và cần thiết để chúng ta suy niệm về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả nhân loại, cũng như cho từng người chúng ta, dựa trên các bài đọc lời Chúa của Chúa Nhật thứ 4 mùa chay hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta biết, tin mừng Luca được mệnh danh là tin mừng về lòng Chúa thương xót. Và đỉnh cao của tin mừng về lòng Chúa thương xót ấy chính là đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay, dụ ngôn người cha giàu lòng thương xót. Người cha trong dụ ngôn quả là một người cha giàu lòng thương xót, và hình ảnh của người cha ấy đã được chính Đức Giêsu vận dụng để nói về Thiên Chúa, người cha giàu lòng thương xót của tất cả chúng ta. Người cha trong dụ ngôn có hai con trai, nhưng chẳng được một đứa nào ra hồn. Người con thứ, theo cách nói của người đời, là một đứa mất dạy, một đứa bất hiếu, một đứa khốn nạn. Vì mặc dầu cha nó chưa chết, nhưng nó vẫn nhất quyết đòi cha nó phải chia gia tài cho bằng được mới thôi. Vậy mà người cha ấy vẫn sẵn sàng chia gia tài cho con. Rồi khi đã chia gia tài, đứa con hư hỏng ấy lại gom góp, lại ôm hết gia tài để đi ăn chơi, đi trác táng mà không thèm đếm xỉa gì đến cha già của mình. Vậy mà người cha ấy vẫn cam lòng để con ra đi. Lẽ tất nhiên người cha ấy không phải là một người cha thiếu hiểu biết, không phải là một người cha nhu nhược, không phải là một người cha vô trách nhiệm với con cái. Vì câu chuyện tin mừng cho phép chúng ta suy luận rằng, một khi đã khuyên răn hết cách mà không được, thì người cha đã tôn trọng sự tự do, tôn trọng sự chọn lựa của con. Ông đã dùng chính sự tự do của con, dùng chính sự chọn lựa của con để dạy cho con biết thế nào mới thực sự là người sống tự do, thế nào mới thực sự là người biết chọn lựa. Đứa con hoang đàng hư hỏng và coi như đã chết, nhưng người cha nhân từ vẫn nhất mực xót thương. Ông vẫn ngóng ngóng trông con từng ngày. Cách kể chuyện của Đức Giêsu cho chúng ta thấy, người cha đêm ngày thao thức đau đáu trông con trở về. Cứ chốc chốc ông lại ra trông ngóng, cứ chốc chốc ông lại hướng nhìn ra xa xăm. Ông mong thấy bóng hình con yêu dấu. Tuổi ông đã nhiều, sức ông đã mệt, nhưng mắt ông vẫn còn sáng như xưa, bởi lòng thương xót ông dành cho con thật to lớn. Chính lòng thương xót của ông đã làm cho ông có thể nhìn thấy con ngay khi nó còn ở tít đằng xa. Chính lòng thương xót của ông đã làm cho ông có thể nhìn thấy con trước cả khi nó có thể nhìn thấy ông. Với tất cả lòng thương xót của mình, Ngay khi vừa nhìn thấy người con hoang đàng trở về, người cha đã vội chạy ra ôm chầm lấy con mà hôn lấy hôn đẻ. Ông ôm chầm lấy con mà hôn lấy hôn đẻ. Ông ôm hôn đứa con trở về mà cứ như thể là từ trước tới nay ông chưa bao giờ được hôn nó vậy. Bởi đối với ông, đứa con này đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Vì thế, ngay khi đứa con trở về, còn chưa kịp nói hết những lời hối hận ích kỷ hời hợt được soạn sẵn, thì người cha đã hối thúc các đầy tớ rằng: "Mau mau mau, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy." Với lòng thương xót vô ngần, người cha không hề trách tội đứa con của mình. Trái lại, ngay khi vừa nhìn thấy đứa con trở về, ông đã vội chạy ra để ôm chầm lấy con mà hôn lấy hôn đẻ, để vui mừng chào đón, để vui mừng tha thứ tất cả tội lỗi cho con. Rồi ông gấp rút sai các đầy tớ đem áo đẹp nhất ra mặc cho cậu, nghĩa là ông không coi cậu như một người làm công, ông không coi cậu như một người đầy tớ, nhưng ông coi cậu như một thượng khách của mình. Ông cho xỏ nhẫn vào ngón tay để phục hồi quyền bính cho cậu, cho xỏ dép vào chân để phục hồi sự tự do của một người con cái cho cậu. Mặc cho áo thượng khách, xỏ nhẫn quyền bính vào ngón tay, xỏ dép tự do vào đôi chân, người cha đã chính thức và công khai phục hồi quyền nghĩa tử cho con. Rồi với tất cả niềm vui, ông cho làm thịt con bê đã vỗ béo để mở tiệc ăn mừng. Như vậy, với con mắt của người đời, người con trai ấy có thể bị coi là nghịch tử, nhưng với người cha giàu lòng thương xót, người con trai ấy vẫn mãi là một quý tử của ông. Kính thưa cộng đoàn, thật không may cho người cha, những tưởng rằng từ nay ông sẽ được an lòng vì người con thứ của ông đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Nhưng ngờ đâu, ngay khi ông vừa tìm lại được đứa con thứ của mình, thì ông lại mất đi chính người con cả. Bởi dù nó vẫn ở với ông, vẫn sống với ông, nhưng nó không ở với ông, không sống với ông theo tư cách của một người con, nhưng theo tư cách của một tên nô lệ. Thật vậy, dụ ngôn cho chúng ta thấy, khi người con cả đi làm về và nghe biết việc cha cậu đã làm thịt con bê béo để ăn mừng đứa con hoang đàng trở về, thì người anh liền đùng đùng nổi giận và anh ta không chịu vào nhà. Cha anh ta ra năn nỉ thì anh ta lại gắt gỏng oán trách cha rằng: "Cha coi, đã bao năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè." Rồi anh ta xúc xiểm nói với cha rằng: "Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại giết bê béo mà ăn mừng." Với những lời lẽ như thế, người anh cả không những tỏ thái độ ganh tị, coi thường, miệt thị và khinh bỉ em mình, mà anh ta còn tỏ ra khó chịu, bực bội và tức giận với chính cha ruột của mình. Anh ta không tin tưởng vào cha, không yêu mến cha, không nể phục cha. Anh ta kể công, kể tràng với cha. Anh ta sống với cha không theo tư cách của một người con, nhưng theo tư cách của một tên nô lệ. Trước thái độ và lời lẽ xúc xiểm của người con cả, chắc hẳn là người cha sẽ cảm thấy đau, đau lắm. Ông đau lắm chứ, ông đau lắm chứ, bởi vì đứa con cả của ông chưa một lần đi hoang. Đứa con cả của ông vẫn hằng ở với ông mà nó chẳng nhận ra tình thương của ông. Đứa con cả vẫn hằng ở với ông mà nó lại đối xử với ông như là một tên nô lệ trước một ông chủ cay nghiệt hà khắc. Bởi đó, nếu đứa con thứ đi hoang làm ông đau một, thì đứa con cả ở nhà mà không nhận ra tình thương của ông lại khiến ông phải đau mười. Nhưng dù sao, lòng thương xót của ông dành cho nó vẫn lớn, lớn hơn rất nhiều so với sự tệ bạc vô tâm của nó. Vì thế, mặc cho người con cả nghĩ gì thì nghĩ, mặc cho người con cả nói gì thì nói, người cha giàu lòng thương xót vẫn ôn tồn và nhất mực nói với anh ta rằng: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy." Câu nói của người cha quả là một câu nói đậm chất yêu thương. Trước thái độ, lời nói và các hành xử tệ bạc vô tâm của người con cả, người cha giàu lòng thương xót vẫn không trách mắng con, không chấp tội con. Ông gói ghém vào trong câu nói của mình một tấm lòng thương xót, với hy vọng rằng người con cả sẽ nhận ra được tấm lòng thương xót của ông. Kính thưa cộng đoàn, qua hình ảnh người cha giàu lòng thương xót trong dụ ngôn, chúng ta cảm nhận được rằng lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta sao lớn quá, sao đẹp quá. Người cha trong dụ ngôn thương xót hai con là vậy, nhưng lòng thương xót ấy của người cha vẫn chẳng thấm vào đâu, chẳng thấm vào đâu so với chính lòng thương xót mà Thiên Chúa vẫn dành cho nhân loại chúng ta. Bất chấp con người tội lỗi ngập tràn, bất chấp con người hoang đàng vô độ, bất chấp con người tệ bạc vô tâm đến tột cùng, Thiên Chúa vẫn không ngừng thương xót chúng ta. Người thương xót chúng ta với tất cả tấm lòng của Người. Cộng đoàn phục vụ thân mến, chúng ta không biết cuối cùng người con cả và người con thứ sẽ như thế nào. Chúng ta không biết cuối cùng họ có nhận ra được tình thương của người cha để trở về, để sống trọn tình vẹn nghĩa với cha hay không. Vì trong dụ ngôn, Đức Giê-xu không nói tới điều đó. Đức Giê-xu không nói tới điều đó để mỗi người chúng ta hôm nay suy nghĩ và chọn lựa. Mỗi người chúng ta được mời gọi để viết tiếp câu chuyện tin mừng hôm nay, viết tiếp câu chuyện tin mừng hôm nay bằng chính cuộc đời của mình. Bởi câu chuyện sẽ mãi là câu chuyện, và dụ ngôn sẽ mãi là dụ ngôn, nếu mỗi người chúng ta không lắng nghe, không đón nhận và không sống hết lòng. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, là Kitô hữu, là môn đệ Đức Giêsu, nhưng lắm khi chúng ta cũng là những người con thứ hoang đàng, và lắm khi chúng ta cũng là những người anh cả lầm lỗi. Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót đang nhẫn nại đợi chờ tất cả chúng ta. Người đang đợi chờ tất cả chúng ta trở về với Người. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta rằng trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa. Vì đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiền thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta được nên công chính trong Người. Vì thế Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, Người đang tha thiết van nài chúng ta trở về với Người. Hãy trở về với Thiên Chúa, hãy trở về với lòng thương xót của Người. Vẫn biết rằng tội lỗi là xấu xa ghê tởm, nhưng dù tội lỗi chúng ta có xấu xa, có ghê tởm đến mấy đi chăng nữa, thì cũng đừng ai trong chúng ta vì thế mà nản lòng thất vọng. Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót đã cứu chuộc chúng ta bằng chính giá máu của Con một Người. Nhờ cái chết của Đức Kitô, tội chúng ta giàu có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều cũng nên trắng như bông. Thiên Chúa thương xót chúng ta biết chừng nào, vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không trở về với Thiên Chúa? Hãy trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy thay đổi cách sống, hãy làm lại cuộc đời. Hãy đến với tòa giải tội để một lần thôi, một lần dứt khoát với quá khứ, một lần quyết liệt với cuộc đời. Sống trong tội lỗi mãi, nào có ai thanh thản được chăng? Cõi tâm ta hoang mang, cõi lòng ta dằn vặt, thì thử hỏi trên cõi đời này còn gì là hạnh phúc, còn gì là bình an? Xin lòng thương xót của Thiên Chúa dẫn lối đưa đường, để tất cả chúng ta bắt đầu từ hôm nay được trở về với lòng thương xót của Người. Amen.